phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2013. Chúng ta nghe giảng kinh Chuyện Bách Dụ tiếp theo, dĩa số 37. Ở trong cái dĩa số 37 này thì mình học về hai câu chuyện. Câu chuyện số 73 và câu chuyện số 74. Thì kinh Chuyện Bách Dụ của mình là gồm nhiêu chuyện biết không? 100 chuyện gọi là bách dụ, 100 câu chuyện mà Đức Phật thí dụ. Đức Phật thí dụ cho những cái ngu khờ, những cái mê lầm của chúng sanh, để cho Phật tử chúng ta học thì chúng ta sẽ được 100 cái khôn. Đó, mình học những cái chuyện trong này là chuyện mê lầm, xảo trá, lừa đảo đủ thứ đó. Này nó có những cái hại gì, thì để cho chúng ta học được những cái khôn thì chúng ta sẽ tránh được những cái mê lầm dại dột kia, và chúng ta khỏi có đọa lạc. Thì trước khi chúng ta học đạo thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải sống thực tại, là đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Nghe nó sầu đúng không? Nhưng mà rồi đấy mình nhớ, mình cái tâm này đây mà cái tâm mình nhớ chuyện qua là không phải sống thực tại. Sống thực tại tất nhiên là mình biết mình đang, mình ngồi đây là mình biết mình đang ngồi đây thôi. Đó, mọi chuyện á, mình hãy suy nghĩ là nó phiền não liền à. Mình suy nghĩ tới chuyện qua là nó buồn phiền à. Rồi á, nếu mà chuyện vui thì mình tiếc đó, còn chuyện buồn thì mình chán. Và còn là mình sống như hiện nay á, thì mình chỉ trực nhận những cái gì nó hiện ra thôi. Cuộc đời nó dĩ nhiên vậy đó, mình chỉ trực nhận nó hiện ra thôi. Mình đừng có đặt cái ý muốn của mình phải thế này thế nọ, nó phải như thế này, nó sẽ phải kia. Cũng như ấy, huynh đệ bà con hay là con cháu mình trong nhà, mọi chuyện trong nhà của mình, nó dĩ nhiên theo cái thời gian và theo cái nhân duyên, theo cái phước đức của mình mà nó xảy ra như vậy. Mình muốn ngược lại không được đâu, cho nên mình biết nó thôi à. Người Đức Phật biểu mình sống thực tại thôi. Sống thực tại là đem tâm về nhà đó. Mình không có đem cái tâm đi đâu, mình không ngồi đây mà mình suy nghĩ chuyện khác là mình buồn phiền lắm. Cho nên mình cứ sống hiện nay thôi. Ở bên này ấy, thì chúng ta học tới cái chuyện số 73 là anh hùng rôm. Rồi cái chuyện số 74 là giả làm trang nghiêm. Đó, toàn mình giả dối mà, hai cái chuyện này toàn mà không giả dối không. Bây giờ thì cô trước khi mà giảng cái chuyện này thì cô đọc cái chuyện, phải không? Đọc cái chuyện này của Đức Phật nói ra, Đức Phật kể ra
à, cho quý vị nghe.
Rồi cô sẽ giảng coi Đức Phật muốn nói gì trong này, chứ không phải chuyện này của cô, chuyện này của Phật, phải không? Nhà đọc nha. Ngày xưa có một kỵ sĩ rất thích cưỡi ngựa, nhìn tướng mạo bên ngoài á, hắn có chút y nghi lẫm liệt lắm, nhưng thật ra hắn chưa học qua võ thuật mà đi khoe khoang xưng ta đây là anh hùng vô địch trong thiên hạ. Lúc đó trong thôn thường bị bọn giặc cướp rừng xanh lộng hành, làm cho nhân dân trong thôn đều rất sợ hãi, ai nấy đều lo sợ bọn chúng xông đến nhà mình lắm. Vì thế thôn trưởng liền mời các vị anh hùng để chỉ huy dân chúng đánh bọn giặc cướp. Trong khi đó thì gã thanh niên này hùng hồn tuyên bố rằng: có gì mà sợ chứ, tôi sẽ đánh bọn chúng tan tác tả tơi cho mà xem. Thì vào một đêm á, hắn chỉ huy một đội dân làng xông thẳng vào sào huyệt của bọn địch á. Nhưng đi giữa đường á thì chạm trán với bọn ăn cướp đang sắp đột nhập vào trong thôn để ăn cướp. Thì hắn liền hô lớn là: này các anh em à, xung phong, chúng ta hãy giết sạch bọn cướp này đi, có tôi bên cạnh đây mà, có gì mà lo chứ. Nhưng hắn lại sợ hãi lén lùi lại phía sau để cho mọi người xông lên. Hắn ở vì sao hắn la lên không, nhưng bọn thổ phỉ thì họ có nhiều những cái binh khí mà, cho nên họ tiến tới họ chém càng chém đại về phía trước, không để một mọi người chống đỡ nổi. Cho nên á, mọi người đều nằm xuống chết rất là nhiều. Thì cái cậu anh hùng rơm này á, giả bộ té xuống ngựa nằm giả chết trong cái đống tử thi á. Khi trận chiến kết thúc á thì hắn mới, bọn cướp nó bỏ đi hết rồi, hắn mới lồm cồm ngồi dậy. Rồi á, hắn mới trở về thôn nói mọi người á: mấy ông biết không, ở trong đêm tối đánh nhau với bọn cướp á, hàng ngũ chúng mình có bị tan rã hết rồi. Rồi á, bọn cướp á nó đánh rồi xong cái tôi có mình tôi mà tôi đuổi nó, bọn cướp á, tôi đuổi bọn cướp đi, bọn cướp nó đi hết rồi, bây giờ có mình tôi sống thôi. Mấy ông tin á, là tôi chặt cái đuôi con ngựa của bọn cướp đi, tôi chặt cái đuôi ngựa của cướp đem về đây này, bọn cướp chết hết rồi, không có gì hết rồi, con ngựa của tôi cũng chết luôn rồi, cho nên tôi đây là tôi giờ tôi chặt cái đuôi ngựa của tôi đem về cho mấy ông xem rồi. Để như chết hết, có bà nó còn sống mà. Không về nó láo rồi. Thì ở trong xóm mới nói: trời ơi, chết hết rồi, nó khóc kể ông sùm mà. Đi hết rồi, 7-80 con trai rồi, đi đánh giặc hết, chết hết luôn. Cũng nào ông về thì ở trong xóm ông già bà cả với mấy người đồng bào ra đón ông, thì ông cầm cái đuôi con ngựa về. Thì người ta nói: ủa, sao hồi đó thủ lãnh à, thủ lãnh hồi đó đi á thì con ngựa của ông màu trắng mà, cho bây giờ ông lại chặt cái đuôi con ngựa mà cái đuôi này là cái đuôi màu đen, phải không? Cái đuôi ngựa này đuôi mà nghĩa màu đen, đâu phải là con ngựa của thủ lãnh đó. Thì hắn mới ấp úng không trả lời được, mọi người mới biết hắn chỉ là danh hư về bề ngoài thôi, nhưng thực chất là không có tài. Bởi vì á, mọi người tin cái kẻ mà hay nói miệng mồm nói xảo trá mà bây giờ có hại cho làng, chết anh bao nhiêu người mới chết rồi, ổng cũng con ngựa ổng cũng lạc mất rồi, ổng mới lụng cái con ngựa màu đen của mấy người ta chết á, ổng chặt cái người như vậy thôi, kêu là anh hùng rơm đó quý vị. Thì vậy chứ cái chuyện này á, Đức Phật á muốn đại ý cái chuyện này, Đức Phật muốn nói là cái kẻ mưu mô có thể tìm cách che đậy những cái xấu xa đê tiện của mình nhất thời, họ không có thể che đậy lâu dài. Thường thường những cái chuyện gì mà nói dối á thì nó không có nói dối lâu được đâu, chỉ nói thời gian nó cũng lòi ra. Cũng như nói là lấy thúng mà úp miệng voi, úp trước nó lòi sao là đấy. Phải không? Thường thường mấy người nói dối á mà mình nói chuyện với họ, mình nhìn thẳng vô mặt họ, họ không dám nhìn mình, họ nói chỗ khác à. Họ nhận nói chuyện mình mà không nói chỗ khác đó, đôi khi nó không có chú mà nó nhẹ nhẹ lắm, nó không có nói mới dám mạnh đó. Bây giờ cô mới dở cái này là học cho nhanh nha, bữa nay mình trễ hết 15 phút rồi cái gì. Bây giờ á mình học cái câu chuyện số 73 nữa cái gì ha, đó anh hùng rơm, anh hùng rơm có nghĩa là sao, anh hùng giả đó ha. Anh hùng nó thì phải cứng cái này, anh hùng này rơm chứ như là giả. Câu chuyện số 73 này, anh hùng rơm. Đại ý câu chuyện này á là nói về cái kẻ mưu mô có thể tìm cách che đậy cái xấu xa đê tiện của mình một thời thôi. Nghĩa là hoặc khi mà nó tới nó nói là người ta tin á, thấy không, ta tin ta mới đi theo nó đi đánh giặc. Nhưng mà sau đó rồi thì sao, hậu quả thì đâu có được chiến thắng gì đâu, đâu giết quân giặc gì đâu, mà trong làng á lợn chết hết trơn, rồi cuối cùng con ngựa của ông cũng lạc luôn, không lạc luôn, giả chết thì ngựa không đi mất rồi, thì ông mới chặt mấy ngựa khác cái đuôi đen lên về đó. Cho nên tôi che đậy được thế nào nó cũng lòi ra. Rồi trong làng lúc đó mới biết rằng cái ông này là bất tài, mà lại tin ông cho nên nó thất bại. Thì cái câu chuyện này Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện này? Khi mà Đức Phật kể cái chuyện của ông này, thì Đức Phật nói về những cái người ở đời này họ chuộng sĩ diện á. Chỉ sĩ diện tức nghe là cái danh dự đó, vì cái danh dự gia đình hoặc là danh dự mình đó, vì cái bộ mặt của mình mà mình phải bảo vệ, cho nên mình sẵn sàng làm những điều tốt đó. Đức Phật nói là vì chuộng cái sĩ diện mà con người sẵn sàng dối trá để bị tủi nhục thì sao? Nếu mà dối trá thì đâu có dối trá được hoài, dối trá thời gian nó cũng lòi đó thôi, phải không? Đâu có chuyện gì trên đời này mà dối được lâu đâu, theo thời gian nó sẽ lòi ra mà. Thường thường có những người giết người cúp của rồi theo thời gian họ cũng tự động, không biết sao họ cũng khai ra. Có nhiều người họ chịu không nổi họ khai ra, lâu ngày họ cũng khai hết rồi, không có cái gì che đậy được cái ánh mặt trời này hết á. Đức Phật nói á, thành tựu thực tế thì danh tiếng tương ưng, không cần che đậy hay là khoe khoang. Thành tựu thực tế tất nhiên là sao? Nếu mình có tài á thì tự nhiên á người ta biết thôi, không có cần khoe. Còn là nếu mà mình ác á, mình nói mình che đậy thì nó cũng tập biết à. Cho nên á, mình đừng có nghĩ là mình che đậy hay là mình làm cái gì mình phải khoe khoang, không cần. Thành tựu thực tế tất nhiên là cái lối sống mình nè, cái tư cách mình nè, cái ăn nói của mình nè đó, rồi nó hiện ra trên đời sống của mình, người ta nhìn ta thấy được, chứ không cần. Đức Phật nói cái người có học vấn á, có hiểu biết á, có tài năng á, thì cách nói năng nè, hành động nè, cách ứng xử của họ biểu lộ ra ngoài, không cần phe pha người ta cũng thấy được, phải không? Ngộ lắm, ngay khi mà tới một cái nhà đó thì cái người đó họ có học thức, có họ cái đầu óc như thế nào thì họ biểu lộ lên trên cái đời sống của họ, nhà họ sắp xếp làm sao, phải không? Rồi họ cách ăn ở họ làm sao, cái đời sống ở trong nhà họ làm sao. Rồi khi mà họ nói chuyện á, họ có cái cách nói chuyện, bởi vì mở miệng ra mình biết cái người đó có hiểu biết hay không, mà hiểu biết, phải không? Cái người có hiểu biết nó mở miệng ra là mình biết, có hiểu biết liền đó. Cho nên họ sắp xếp công chuyện nhà của họ cũng là gọn gàng đâu đó. Còn cái người mà không có tài năng á, là nó bùng xè đó, mình cũng thấy rồi. Khỏi cần che mà khỏi cần khoe, không cần che mà khỏi cần khoe. Không che không khoe, tự đó, chứ mà nó về. Chứ mình là mình bất tài mà mình khoe, mình có tài thì lâu ngày đặc biết vậy, phải không? Đó. Cho nên Đức Phật nói cái kẻ bất tài dù làm ra dễ gì để gạt người đi nữa thì lâu ngày cũng bị người thấy cái vụng về của họ thôi, phải không? Tìm cách giả bộ theo ta là bác sĩ, ta là kỹ sư, là ta là sao, rồi mình xách cái cặp táp bỏ vai giấy rồi sách đi đó, nhưng mà người ta ra sách là nhìn thấy đó. Nhìn thấy đó, ví dụ như là có cái ông đó, ông què chân đi, có cái ông nó què chân, ông đi cà nhóc, nhưng mà ông muốn cho người thấy là ông phải là người què chân thì ông ngồi lên lưng ngựa đó, rồi ông chạy, ông phi rất là mau, phải không? Ông phi ngựa đó mau, mọi người thấy ông cởi ngựa thì đâu biết ông què, ông che đậy được, ông dùng cái hành động che đậy được, nhưng mà thực tế lắc leo xuống thì sao? Què đó. Rồi á, người ta nói có những người á, ta xấu á, ta mặc rỗ rồi, ta bị rủng rỗ rồi, ta có thẹo rồi, nhưng mà nếu mà cái người đó họ khéo trang điểm, họ chà sát vào trang điểm sao, cái nhìn xa thấy cũng vẫn là như cô gái đẹp, đâu ai để ý đâu, phải không? Hay lắm. Cho nên họ khéo che được. Cho nên Phật có dạy thêm nữa nè. Đức Phật nói á, nên biết mình là ai trước khi biết người khác. Đó. Ở đời này á, ai cũng biết người khác mà không chịu biết mình. Đa số biết người khác không à. Chuyện nhà của mình ấy tùm lum tà la, mà ngày tới cái giường qua chuyện người. Cho nên ông Tánh ông nói á, mày á, mày nên dọn cái giường nhà mày đi, cái giường nhà mày mày dọn cho sạch sẽ trang trọng đi, mày đừng có đi dọn giường nhà người. Mà đa số thì cứ không nhìn mình mà nhìn từ ngoài. Cho đến khi mà mình tu nè, Đức Phật cũng nói khi mà mình tu nè, mình cũng không có nên nhìn ra ngoài mà mình phải nhìn vô trong. Bởi mình nhìn vô trong những cái pháp tu mà ví dụ như mình ngồi mình niệm Phật đó nè, rồi mình thấy Phật hiện ra, mình thấy Phật cảnh giới hiện ra đó. Nhưng mà Đức Phật cũng nói khi mà mình nhìn cái tâm mình ngồi yên tĩnh, mình thấy Phật hiện ra ở trong tâm mình, mình thấy Phật Di Đà, Phật hiện ra trong tâm hồn mình, thì những cái vị Phật đó, vị Phật mình thấy ở trong lòng mình, hoặc là mình ngồi đó mình tịnh tu rồi mình thấy hiện ra Phật, Đức Phật đó cũng là Phật giả nữa. Bởi vị Phật đó là vô cái tâm mình mong cầu, nó là vị Phật ứng thân thôi. Vị Phật ứng thân để khi mà cái tâm mình thanh tịnh, mình mong cầu thì nó hiện ra cái bóng dáng của Phật thôi. Còn Phật thiệt á, không có hình dáng. Cho nên mình tu á, mà cái quan trọng nhất á, mình phải nhận ra Phật thiệt. Phật thiệt là cái tánh giác biết thôi. Cái Phật thiệt ở trong lòng mình đây, khi Phật thiệt không có hình bóng. Nhưng mà mình cái tâm mình vọng động điên đảo á, thì Phật thiệt nó không hiện ra. Cái tâm mình rất là thanh tịnh, cái thanh tịnh đó là Phật rồi. Mà nếu mà mình mong cầu cho Phật hiện ra, Di Đà hiện ra, thì Di Đà hiện ra liền. Cái những người tu thanh tịnh á, mà ta muốn là Đức Phật Thích Ca hiện ra, thì Đức Phật Thích Ca hiện ra. Mình ngồi mình cầu nguyện vậy, mình nói là muốn thấy Phật Ca thì Đức Phật Thích Ca liền hiện ra. Nhưng á, mà Đức Phật nói á, những cái Đức Phật mà hiện ra trong lòng mình khi mình cầu nguyện mình thấy á, là Đức Phật đó là cái bóng của Phật, chứ không phải là Phật. Tại vì có cái tâm mình mong cầu thì nó mới hiện ra cái bóng kia, giống như ứng thân này tùy theo cái sở nguyện của người khác mà hiện ra thôi. Nhưng mà một lát nữa khi mình hết ngồi thì mình dừng lại, mình hết ngồi thiền, cứ bắt đầu mình đi ra đi vô thì cái bóng kia còn không? Không. Cho nên lúc có lúc không là không phải, nó là cái bóng thôi. Cho nên có người ngồi thiền nhà cứ nhìn thấy Phật, cái ngày mai ngồi nữa không nhìn thấy Phật, cái mong cầu hoài, ngốt ngồi nữa mong làm sao cho nó hiện ra Phật vậy đó. Bởi vì những người ngồi thiền á, mình thấy Phật rồi mình đi khoe đó, rồi ngày mai lỡ không thấy Phật rồi đâu có gì đâu phải ngồi mong cầu nữa. Cho nên nó lâu ngày nó sẽ bị loạn tâm, đậu quả nhầm ma. Cho nên ngồi là ngồi, ngồi vậy nè, mình ngồi mình biết mình đang ngồi. Khi mình ngồi thì mình biết mình đang ngồi, thì cái tánh giác biết mình hiện ra, biết mình đang ngồi đủ rồi. Cái mình biết mình đang ngồi thôi, nhưng mà mình đâu có để yên mình ngồi. Ngồi chút rồi á, tại cái tâm vọng tưởng mình nó quen thói rồi, cái bắt đầu mình ngồi chút xíu cái nó hiện ra cái cảnh. Cái cảnh mình đi đâu hôm qua, hôm kia, hôm kìa, Phật về Việt Nam nó hiện ra. Thì mình phải tỉnh thức liền, mình biết á là cái tập tánh giác biết mình nó tỉnh thức liền, mình đang có cái bóng dáng pháp trần nó hiện ra trong tâm mình. Là cái bóng dáng nha, tất cả những gì nó hiện ra trong lòng mình đều là bóng dáng hết. Để mình phải biết vậy, còn không thì mình sẽ bị lạc. Niệm Phật ở đây cũng vậy, mình niệm Phật mình nó môi về Phật, mình cái câu sáu chữ là mình gá vô để cho cái tâm mình lặng thôi. Nhất là cái tâm thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh á, thì khi mình muốn Phật nào hiện ra thì nó không hiện hết. Cái tâm mình thanh tịnh trước, giống như cái dòng sông vậy đó, giống như cái tấm kiếm vậy đó. Cái tấm kiếm mà mình trong thì trong, mình muốn hiện ra cái gì nó hiện cái đó. Còn bình thường á thì đâu cần hiện gì đâu, thì là mình muốn nó hiện. Bởi vì á, những vị tu hành hồi xưa, ta muốn thấy cảnh nào thì ta liền thấy cảnh ấy, tại cái tâm ta thanh tịnh. Ví dụ như mình muốn là mình thấy cái bông hạt, bông huệ đi, thì cái kiếm của mình đây nó trong nè, mình xây về hướng bông huệ thì cái gì hiện ra trong kiếm? Cái bông huệ hiện ra. Bây giờ cái kiếm của mình thanh tịnh, mình muốn cái bông cúc hiện ra trong cái kiếm mình được không? Mình xây kiếm thì giờ đó thì nó hiện ra thôi. Bởi cái quan trọng nhất là cái tâm mình thanh tịnh, mình tu á cái tâm mới thanh tịnh. Chứ khi mà cái tâm mình vọng động, mình đi cầu cái gì nó cũng được đâu, phải không? Cái tâm mình phải thanh tịnh. Muốn cái tâm thanh tịnh thì mình phải biết rằng tất cả các pháp trên thế gian này nó đều thay đổi, tất cả những gì trên thế gian nó đều thay đổi, và con người của mình đây nó cũng đều thay đổi đó. Vũ trụ nhân sinh đều thay đổi, nó đều thay đổi, thì mình đâu có bám vía theo, phải không? Mình không có mong cầu theo. Nó xảy ra là tự nó, mình chỉ được trực nhận nó đang xảy ra trước mặt như vậy đó. Không đặt cái ý muốn lên mày phải như vậy, theo tao muốn không được. Đặt lên là mình đau khổ liền. muốn cái tâm thanh tịnh thì mình phải thấy thật tướng, thật sự thật, thật tướng của vũ trụ nó là thay đổi. Sự thật, sự thật của con người nó là thay đổi. Cái tâm con người luôn luôn thay đổi, mình cũng vậy, người ta cũng vậy. Vậy thôi, mình không có sửa lại, mình không có bực bội. Có cái vị thiền sư kia kìa, hai vị thiền sư đi đi cấp thực về ngang cái chỗ gốc cây nó ngồi, thì có cái dòng nước vậy nè, là dòng nước chảy khe nè. Thì vị thiền sư ăn cơm xong thì dòm xuống thấy một con ong, nó té xuống, nó té xuống dòng nước á, mà không phải nước chảy mà nước động đó. Thì vị thiền sư kêu mấy lấy tay vớt nó lên chứ sao. Thì khi mà vớt nó lên thì nó liền đụng tới nó, thì dĩ nhiên cái phản xạ tự nhiên của con ong mà nó đụng tới nó là nó cong cái đuôi lại cắn liền, nó cắn ong liền. Ồ đau quá trời, nhưng mà vớt nó lên thì để nó đây, đau quá trời không nói chịu kệ nó, tại cái bản tính nó vậy thôi. Cái nó lay quay lay quay nó bay vô vũ rớt xuống nữa rồi không sao, ở mấy cái chết sao nó ngọt quá không cứu được nữa, nó vớt cả nữa chết được cả nữa. Thì cái vị thiền sư bạn nói chứ thôi đi, kệ xác nó đi, mỗi lần vớt như vậy thì nó cắn một lần nó vô ơn bạc nghĩa quá, đáng lẽ nó không nên cắn thầy mới trúng chứ, tại sao thầy cứ vớt nó hoài vậy? Thì cái vị thiền sư mà vớt ông không nói nè, đâu có phải nó muốn cắn tôi, tại vì cái bản tánh nó là như vậy, cái bản tánh nó là như vậy đó, hãy đụng tới nó là dĩ nhiên cái tự cái bản xạ của nó phải kích thôi, để nó bảo vệ nó sẽ